Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Một trong các công việc đầu tiên ông Joe Biden muốn đề cập đến khi ông chính thức là tân tổng thống Hoa Kỳ, đó là chuyện đối phó với khí hậu biến đổi. Ông sẽ nhanh chóng tái gia nhập Hiệp ước Khí hậu Paris và ký một loạt các văn kiện hành pháp để đặt nước Mỹ vào đúng đường trong việc đạt được nền kinh tế với năng lượng sạch 100%. Biến đổi khí hậu sẽ là một phần trong chính sách ngoại giao của chính phủ Biden. Ông cho biết sẽ theo đuổi việc thuyết phục các quốc gia thải thiết carbon cùng với ông trong việc thực hiện các mục tiêu cứng rắn hơn. Ông cũng nói rằng ông không lo ngại đụng chạm với các nhà lãnh đạo thế giới khác về những việc cần phải làm. Trong khi hầu hết công việc liên quan đến Trung Quốc, thì một số chuyên gia cho kết quả lại không tốt đẹp và hứa hẹn cho chính phủ Úc. Ông Michael Fulilove, giám đốc của Viện Lowy, nói rằng biến đổi khí hậu có thể là một điểm khó chịu giữa chính phủ Morrison và chính phủ Biden.
Biden's National Security Advisor Jake Sullivan told me on my podcast last year.
Ông Jake Sullivan là cố vấn an ninh quốc gia của ông Joe Biden đã nói với tôi hồi năm vừa rồi rằng ông Biden muốn đẩy mạnh các bạn bè của nước Mỹ như nước Úc để tiến hành thêm nữa trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Vì vậy, chúng tôi không muốn là một trở ngại về thay đổi khí hậu. Sự kiện là cả thế giới đều thay đổi và xa rời với carbon, cũng như đặt ra giá cả cho các quốc gia như nước Úc. Thế nhưng cũng tạo ra cơ hội và nước Úc cần phải làm về phần phía mình trong việc giúp đỡ cho thế giới tránh được nạn nóng ấm toàn cầu. Đó là quyền lợi của chúng ta cũng như quyền lợi của cả thế giới. Đó cũng là quyền lợi trong mối quan hệ tích cực song phương với Washington, bởi vì ông Biden sẽ hy vọng không ít từ chúng ta.
Được biết, Thủ tướng Scott Morrison từ chối cam kết một mục tiêu thải khí bằng không vào năm 2050 khi cho rằng ông quan tâm trong việc đầu tư vào kỹ thuật giảm bớt khí thải hơn. Trong khi đó, ông Peter Christoph là một khoa học gia chú trọng đến biến đổi khí hậu, nói rằng nước Úc là một trong các nước thải khí nhiều nhất. Tính theo đầu người, có thể đã vi phạm Hiệp ước Paris vì không đề ra một mục tiêu mới trong 5 năm.
Úc là kẻ đứng ngoài một chút khi không cập nhật các mục tiêu mà nước này bắt buộc phải thực hiện theo thỏa thuận Paris và các thông báo do Thủ tướng Morrison đưa ra khá nhiều cho thấy rằng chúng ta không có bất kỳ điều gì giống như mức độ tham vọng, đó là yêu cầu theo Hiệp ước Paris. Nếu Mỹ bắt đầu tiến rất nhanh và tất nhiên Mỹ là một trong hai quốc gia phát thải lớn nhất cùng với Trung Quốc và Trung Quốc đã hứa sẽ giảm mức phát thải ròng bằng không vào năm 2060, thì Úc sẽ phải hứng chịu nhiều hơn hiện tại.
Trong đó, một trong các hậu quả đáng kể nhất cho nước Úc có thể là chính sách của ông Biden trong việc áp đặt một lệ phí điều chỉnh carbon đối với hàng hóa sản xuất do sử dụng carbon từ các quốc gia được xem là không đáp ứng nghĩa vụ về khí hậu. Giáo sư Christoph cho biết điều đó có nghĩa là các công ty Úc xuất cảng sang Mỹ có thể gặp thuế suất cao hơn.
Ngụ ý đó sẽ là một thuế suất trên hàng hóa của Úc và trên các hàng hóa đến từ những quốc gia không tiến đủ nhanh. Ý nghĩa là sẽ có một mức thuế đánh trên hàng hóa của Úc và các nước khác bị tụt hậu so với nỗ lực của họ trong việc trong sạch hóa ngành sản xuất điện năng, thì nói chung là nước Úc có thể dễ dàng theo kịp chuyện đó.
Trong đó, nhà khoa học Jennifer Hunt tin rằng chúng ta có thể thấy được Úc có nhiều hành động hơn nữa qua việc khuyến khích hay hợp tác với chính phủ Biden.
Under the Trump administration, the United States was the only country to leave the Paris Agreement. It's one of the most well-subscribed treaties.
Dưới thời chính phủ Trump, Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất ra khỏi Hiệp ước Paris. Đó là một trong các hiệp ước được đăng ký nhiều nhất, và ngay cả Syria cũng tham gia. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc trở lại sẽ đặt áp lực lên các thành viên được coi là đã không làm hết sức mình. Úc đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích quốc tế vì đã không hành động với biến đổi khí hậu.
Thế nhưng, trong lúc nước Úc có thể tìm thấy một vị thế khó khăn với Mỹ về chuyện khí hậu, thì chuyện này có thể trái ngược đối với Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Úc và Bắc Kinh đã trở nên tệ hại nhanh chóng kể từ khi Canberra kêu gọi mở cuộc điều tra về nguồn gốc của coronavirus. Căng thẳng về mậu dịch cho thấy Trung Quốc đã áp đặt thuế suất cao hơn đối với lúa mạch, rượu vang và những hàng hóa khác của Úc qua một tranh cãi ngoại giao trên trang mạng Twitter của viên chức Trung Quốc cáo buộc Úc đạo đức giả về vấn đề nhân quyền qua tranh vẽ một binh sĩ Úc cắt cổ một em bé à Phú Hãng. Ông Jason Ivanis, một phân tích gia về kỹ nghệ tại IBIS World Australia, nói rằng mục tiêu mạnh mẽ hơn của ông Biden sẽ có lợi hơn cho nước Úc.
Trung Quốc tỏ ra rất thù địch trên mặt trận thương mại với Úc trong khoảng 12 tháng qua. Tôi nghĩ rằng họ sẽ không trở nên thân thiện hơn và sớm trở lại mối quan hệ bình thường hóa với nước Úc. Mặc dù ông Joe Biden đã trở thành Tổng thống, tôi chỉ cảm thấy rằng Trung Quốc có quá nhiều vấn đề cần giải quyết ở đó, vì đơn giản là không còn ông Donald Trump. Điều đó đang được nói với Joe Biden khi ông này tập trung mạnh hơn vào các đồng minh của Mỹ như là Úc. Quý vị có thể thấy Trung Quốc thận trọng hơn khi tiến về phía trước và nhận thức rằng nếu họ thúc đẩy quá mạnh, họ có thể gặp phải sự đẩy lùi từ Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, cũng có cơ hội cho nước Úc để ảnh hưởng ông Biden về chính sách của Trung Quốc. Ông Filillo nói rằng Thủ tướng Scott Morrison nên gặp gỡ ông Biden càng sớm càng tốt và vượt qua các nước khác trong việc ảnh hưởng và tiếp cận để hình thành chính sách của Mỹ.
Thật khó để nói rằng ông Scott Morrison xây dựng tình bạn với ông Joe Biden giống như đã làm với ông Donald Trump. Nếu chỉ vì lý do đó, đó sẽ là một lĩnh vực cạnh tranh hơn nhiều so với ông Biden. Cả thế giới thực sự đang đổ xô đến Washington để kết bạn với chính quyền mới. Vì vậy, chúng ta thực sự phải rất nhạy bén, phải có mặt để bảo đảm lợi ích của chúng ta.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.